Chương 7, bài 6, chớ nên làm việc vì tiền. Năm 1995, tôi được một tờ báo Singapore mời đến phỏng vấn. Phóng viên phỏng vấn tôi là một cô gái trẻ. Công việc được tiến hành rất đúng giờ. Chúng tôi ngồi trong sảnh lớn của một khách sạn sang trọng, nhấp nháp ly cà phê cùng thảo luận mục đích chuyến đi của tôi. Cùng được mời đến còn có ngài Shiv Sikla, tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất. Ông này nói về những động lực thúc đẩy, còn tôi nói về những bí mật của người giàu. Cô phóng viên nói: "Một ngày nào đó tôi cũng muốn trở thành một nhà văn có những cuốn sách bán chạy nhất như các anh vậy." Tôi đã đọc một số bài viết của cô ta trên báo chí. Chúng đã để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc. Văn phong của cô ta sắc bén, sáng sủa, rất được độc giả yêu thích. Tôi trả lời: "Văn phong của cô rất hay." "Vậy điều gì khiến cô không thực hiện được ước mơ của mình vậy?" Cô gái bình tĩnh đáp: "Công việc của tôi hầu như không có gì tiến triển. Mọi người đều nói tiểu thuyết tôi viết rất xuất sắc, nhưng chỉ có vậy thôi. Do đó tôi vẫn tiếp tục bài viết vì ít nhất còn kiếm được một chút tiền để thanh toán các hóa đơn. Ngài có cao kiến gì không?" Tôi trả lời rất dứt khoát: "Có. Ở Singapore tôi có một người bạn đã mở một trường học để dạy về cách buôn bán. Anh ta đã tổ chức giảng dạy cho rất nhiều các công ty lớn ở Singapore. Tôi nghĩ nếu cô tham dự một khóa học ở đó, hẳn là sẽ giúp cô ít nhiều cho nghề nghiệp của mình." Cô tỏ thái độ không vui. "Ngài muốn nói là tôi nên đến trường để học cách bán sách sao?" Tôi gật đầu. "Ngài nói thật đấy chứ?" cô gái hỏi lại. Tôi lại gật đầu. Nhưng cô gái hình như bị cái gì đó kích động. Còn tôi hơi hối hận về những điều mình vừa nói ra, bèn hỏi cô ta: "Có gì không ổn chăng?" "Tôi muốn giúp người khác, nhưng bây giờ lại phải phân bua với chính những lời nói của mình." Cô gái bỗng nổi đóa lên: "Tôi có học vị tiến sĩ ngôn ngữ tiếng Anh, lại có công việc xứng đáng, vì sao tôi lại phải đi học làm người bán hàng?" Tôi rất ghét những người này. Trong mắt họ chỉ có một điều duy nhất là tiền. Thử hỏi ngài, vậy vì sao tôi phải đi học những thứ đó chứ? Cô ta đứng bật dậy, thu dọn giấy tờ. Cuộc phỏng vấn kết thúc. Trên bàn cà phê còn một cuốn sách do tôi viết mà cô ta mang đến lúc phỏng vấn. Đây là một cuốn sách bán rất chạy, có tựa đề là "Nếu bạn muốn sống một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, thì có nên chỉ đến trường học hay không?" Tôi cầm cuốn sách lên, trên trang bìa, cô ta dán một mảnh giấy có ghi chữ. Tôi hỏi cô ta: "Cô có nhìn thấy cái này không?" Cô cúi xuống nhìn và hỏi lại có vẻ nghi ngờ. "Cái gì vậy?" Tôi chỉ vào mảnh giấy, trên đó ghi dòng chữ: "Robert Kiyosaki, tác giả những cuốn sách bán chạy nhất." Mảnh giấy viết rằng: "Tôi là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất, chứ không phải là tác giả của cuốn sách viết hay nhất." Tôi vội giảng giải: "Tôi chỉ là người viết văn bình thường, còn cô là một nhà văn ưu tú. Tôi có bằng cấp về thương mại, còn cô có học vị tiến sĩ ngôn ngữ. Nếu kết hợp hai mặt này lại, hẳn là cô sẽ vừa trở thành nhà văn có cuốn sách bán chạy nhất, vừa trở thành nhà văn viết hay nhất." Cô ta nổi giận đùng đùng: "Tôi chưa bao giờ hạ mình để đi học những cái thứ đó. Những người như ngài cũng đừng nên viết văn nữa. Tôi là một nhà văn chuyên nghiệp, còn ngài là một thương nhân. Hai cái đó hoàn toàn khác nhau." Cô ta bóc vỏ mảnh giấy, rất nhanh chóng rời khỏi khách sạn, biến vào trong màn sương mờ buổi sáng ở Singapore. Nhưng sáng ngày thứ hai, cô ta đã trả lại sự công bằng cho tôi bằng một cuộc phỏng vấn rất bài bản. Trên thế giới này, ở đâu cũng có những con người thông minh, sáng suốt, tài hoa, được giáo dục rất tốt và có cả những tài năng bẩm sinh. Hàng ngày ta đều gặp họ, họ luôn ở xung quanh chúng ta. Mấy hôm trước, xe ô tô của tôi có vấn đề nên buộc phải đi sửa chữa ở xưởng. Một người thợ máy còn rất trẻ, chỉ sửa trong vài phút là xong. Anh ta chỉ cần nghe tiếng máy nổ là biết bệnh của chiếc xe ngay. Điều đó khiến tôi rất khâm phục. Nhưng đáng tiếc là người thực sự biết sử dụng những tài năng đó lại quá ít. Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên vì sao những con người tài ba đó lại có thu nhập rất thấp. Tôi nghe nói chỉ có khoảng 5% số người Mỹ có thu nhập trên 100.000 một năm. Một cố vấn rất có tài kinh doanh bên dược liệu đã nói với tôi: Hiện có rất nhiều bác sĩ, nha sĩ, kỹ thuật viên rất khó khăn về tài chính. Trước khi tôi nghĩ rằng sau khi họ ra trường, chắc chắn tiền sẽ chảy vào túi họ như nước. Nhưng thực tế lại không phải vậy. Ông ta kết luận họ chỉ giỏi chuyên môn nên không kiếm được nhiều tiền. Ý của cậu này là đa số muốn đến trường để học và nắm bắt được không chỉ một kỹ năng, mà chỉ có như vậy thì họ mới có thể có được thu nhập cao. Phần trên tôi đã nói kỹ năng xử lý tài chính là sự tổng hợp năng lực các mặt như kế toán, đầu tư, quản lý thị trường và luật pháp. Biết kết hợp bốn kỹ năng đó lại, lấy phương châm tiền để ra tiền, thì tiền sẽ kiếm được nhiều một cách dễ dàng. Để kiếm tiền, những người chỉ có một kỹ năng buộc phải cố gắng làm việc. Một ví dụ điển hình có liên quan đến việc tổng hợp các kỹ năng đó chính là cô phóng viên trẻ mà tôi đã nói ở trên. Nếu cô ta chịu khó học thêm kỹ năng quản lý thị trường và tiêu thụ sản phẩm, chắc chắn thu nhập của cô ta sẽ tăng lên. Nếu tôi là cô ta, tôi nhất định sẽ học thêm một khóa học về quảng cáo tiếp thị. Sau đó, tôi sẽ đi xin làm việc ở một công ty quảng cáo nào đó. Cho dù làm ở đó lương có thấp hơn, nhưng chắc chắn thông qua những vụ quảng cáo thành công đó, tôi sẽ học được kỹ xảo dùng một vài phút để giao lưu. Tôi cũng sẽ bỏ thời gian để học thêm một kỹ năng quan trọng khác là mối quan hệ chung, thông qua đó để kiếm lấy vài triệu đô la. Sau đó, vào buổi tối hoặc ngày cuối tuần sẽ tập trung sức viết các tác phẩm lớn của mình. Sau khi làm tất cả những việc đó, sách tôi viết ra chắc chắn sẽ bán rất chạy, và chỉ trong thời gian ngắn tôi sẽ trở thành nhà văn có tác phẩm bán chạy nhất. Lần đầu tiên khi tôi mang cuốn sách "Nếu bạn muốn sống cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc thì có nên chỉ đến trường học không?" do tôi viết, đến gặp một nhà xuất bản, họ đã đề nghị nên đổi tên sách thành "Giáo dục kinh tế học". Tôi nói với họ, nếu lấy tựa đề này, có lẽ tôi chỉ bán được hai cuốn sách, một cuốn cho người nhà và một cuốn cho người bạn thân nhất của tôi mà thôi. Mà có lẽ cũng không phải là bán mà là biếu không. Tên cuốn sách mà tôi đưa ra có lẽ thật đáng ghét, vậy mà lại được mọi người hoan nghênh. Tôi tán thành công tác giáo dục, nhưng cho rằng cần phải cải cách nó. Tôi hô hào cần phải cải cách thể chế giáo dục cũ kỹ đó. Sở dĩ tôi lựa chọn tên sách, một cái tên thường xuyên được xuất hiện trên truyền hình và đài phát thanh, chính bởi vì tôi mong muốn trở thành một người thích tranh luận. Rất nhiều người có thể cho rằng tôi đâu có uyên thâm gì, nhưng thực tế cuốn sách tôi được tái bản liên tục. Năm 1969, khi tôi tốt nghiệp Học viện Mậu Dịch Hàng Hải Mỹ, người cha học thức cao của tôi rất sung sướng bởi công ty dầu lửa bang California đã thuê tôi đến làm việc trong một đội tàu chở dầu. Tôi được làm thuyền phó ba. So với bạn học, lương tôi không phải là cao, nhưng với một người mới ra trường thì cũng không phải là chuyện tồi. Lương khởi điểm một năm của tôi là 42.000 đô. Nhưng thực tế, tôi chỉ làm việc 7 tháng, còn 5 tháng nghỉ ngơi. Nếu muốn, tôi có thể dùng 5 tháng này đến làm việc cho một công ty vận tải biển trực thuộc công ty mẹ này, thu nhập của tôi sẽ tăng lên. Trước mắt, tuy tôi có một nghề rất vững chắc, nhưng chỉ 6 tháng sau, tôi đã rời đó để đi vào thủy quân lục chiến học lái máy bay. Đối với việc này, người cha học thức cao của tôi rất đau lòng, còn người cha giàu lại chúc mừng quyết định của tôi. Quan điểm phổ biến nhất ở các trường đại học và đơn vị là phải chuyên nghiệp hóa. Điều đó có nghĩa là để kiếm được nhiều tiền hoặc đạt được đề lên cao hơn, hoặc được đề bạt lên cao hơn, bạn cần phải chuyên nghiệp hóa. Đó cũng là nguyên nhân vì sao các sinh viên trường y ngay khi từ bước vào trường đã bắt đầu tìm ngay các chuyên ngành cho mình. Đối với một số ngành nghề khác như kế toán, kiến trúc, luật, lái máy bay cũng có tình trạng như vậy. Người cha học thức cao của tôi luôn tin vào điều này. Khi ông có được tấm bằng tiến sĩ, ông vô cùng cảm động, nhưng có lúc ông cũng cảm thấy rằng phần thưởng mà xã hội dành cho những người có học vấn cao ngày càng ít đi. Người cha giàu lại động viên tôi làm những việc ngược lại. Ông nói, với rất nhiều loại tri thức, ta chỉ cần biết một chút là được rồi. Vì vậy, nhiều năm nay, tôi đã chuyển đến làm việc tại rất nhiều công ty ở khắp mọi nơi. Tôi cũng đã đến làm việc ở bộ phận kế toán chỗ ông. Tuy tôi không hề muốn mình trở thành kế toán, nhưng ông chỉ muốn qua đó tôi học thêm được một chút kiến thức về kế toán mà thôi. Người cha giàu tin rằng tôi hiểu rõ lời ông nói và biết được cái gì là quan trọng, cái gì không. Tôi còn làm nhiều công việc khác như nhân viên bán vé xe trong xe buýt. công nhân xây dựng, tiếp thị, coi kho, v.v. Người cha giàu đang cố gắng bồi dưỡng cho tôi và Mac. Ông luôn để chúng tôi tham dự những buổi họp giữa ông và các nhân viên ngân hàng, luật sư, kế toán, những người môi giới, hy vọng chúng tôi hiểu được mọi ngõ ngách trong đế chế thương mại của mình. Sau khi tôi bỏ làm ở công ty dầu lửa, tôi và người cha học thức cao của tôi đã có một cuộc đối thoại cởi mở thẳng thắn. Ông rất ngạc nhiên và không hiểu nổi vì sao tôi lại bỏ một chỗ làm tốt như vậy. Bởi ở đó lương cao, phúc lợi tốt, thời gian nghỉ nhiều và có cơ hội thăng tiến. Suốt buổi tối, ông luôn hỏi tôi, vì sao con lại bỏ nơi đó mà đi? Tôi không làm sao giải thích cho ông hiểu được, quan điểm của chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ đó, ngược lại, tôi với người cha giàu lại hoàn toàn hợp nhau. Đối với người cha học thức cao mà nói, công tác ổn định là tất cả, còn đối với người cha giàu thì không như vậy. Chỉ có không ngừng học tập mới là tất cả. Người cha học thức cao hy vọng tôi vào trường đại học để trở thành một thủy thủ, còn người cha giàu lại cho rằng tôi đi học để trở thành người làm việc buôn bán quốc tế. Do vậy, khi còn là học sinh, tôi đã học ngành vận tải hàng hóa, điều khiển những con tàu viễn dương chở hàng, tàu dầu hoặc tàu khách chạy đến Viễn Đông, Thái Bình Dương. Người cha giàu khuyên tôi không nên chạy chuyến tàu sang châu Âu, vì ông cho rằng những quốc gia đang phát triển mạnh phải là ở vùng châu Á chứ không phải là châu Âu. Trong khi những người bạn cùng lớp với tôi, bao gồm cả Mac, đang tổ chức những buổi dạ hội ở khách sạn, thì tôi lại vùi đầu vào học thương mại ở khắp các nước thuộc châu Á như Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Hồng Kông, Việt Nam, Hàn Quốc, v.v. Tại đó, tôi còn học cả vấn đề giao tế, các loại hình thương mại và văn hóa. Tôi cũng tham gia dạ hội, nhưng không đến những khách sạn. Và tôi đã nhanh chóng trở nên rất thành thạo. Người cha học thức cao càng không hiểu vì sao tôi bỏ công việc để đi vào đơn vị thủy quân lục chiến. Tôi nói với ông rằng tôi muốn vào đó để học lái máy bay, nhưng thực tế là tôi muốn học cách chỉ huy quân đội. Người cha giàu đã từng giải thích cho tôi, điều khó khăn nhất khi quản lý một công ty là công tác quản lý nhân sự. Ông đã từng ở trong quân đội 3 năm, còn người cha học thức cao thì được miễn quân dịch. Người cha giàu tôi nói, biết tính quan trọng của việc lãnh đạo cấp dưới trong tình thế nguy hiểm, tài năng lãnh đạo là nhu cầu bức thiết, cần phải học tập trong bước tiếp theo. Ông còn nói rằng, nếu con không phải là người lãnh đạo giỏi, chắc chắn sẽ bị người khác bắn gục từ phía sau lưng, thương trường cũng như chiến trường vậy. Năm 1973, sau khi từ Việt Nam trở về, tôi ra khỏi quân đội. Mặc dù tôi vẫn thích lái máy bay, nhưng mục tiêu mà tôi học tập ở trong quân đội đã đạt được. Tôi tìm được một công việc ở công ty Xerox, nhưng làm ở đó không phải vì mục đích tiền bạc, mà là có lý do riêng của tôi. Tôi là một người hay xấu hổ, vì phải đi bán hàng là nỗi sợ hãi lớn trong đời tôi. Thế nhưng ở Xerox lại có một chương trình đào tạo về nghề này tốt nhất nước Mỹ. Người cha giàu rất tự hào về tôi, còn người cha học thức cao lại xấu hổ về tôi. Là một trí thức, ông cho rằng người bán hàng là loại hạ đẳng. Tôi làm việc ở Xerox tròn 4 năm cho tới khi vượt qua được nỗi sợ hãi khi phải gõ cửa từng nhà để bán hàng mà bị đuổi đi. Nhưng khi tôi trở thành một trong 5 người bán hàng giỏi nhất của công ty, một lần nữa tôi lại xin thôi việc, bỏ lại một công việc khá hay và một công ty rất tốt. Năm 1977, tôi lập ra công ty đầu tiên của mình. Những kiến thức về quản lý công ty mà người cha giàu đã dạy cho tôi và Mac đã vận dụng được vào trong thực tế. Sản phẩm đầu tiên của tôi là những chiếc ví bằng ni lông có khóa kéo. Chúng được sản xuất ở vùng Viễn Đông, rồi được chở hàng bằng tàu thủy về một kho hàng ở New York, rất gần nơi tôi học trước kia. Việc học hành của tôi coi như đã xong, giờ là lúc tôi phải tự mình bay lên. Nếu thất bại, tôi sẽ phá sản. Người cha giàu cho rằng, phá sản tốt nhất là trong giai đoạn trước 30 tuổi, bởi theo ông, bạn vẫn còn đủ thời gian để làm lại. Vào đêm trước sinh nhật lần thứ 30 của mình, chuyến tàu chở hàng đầu tiên của tôi nhổ neo rời Hàn Quốc chạy về New York. Cho tới nay, tôi vẫn kinh doanh khắp thế giới, đúng như người cha giàu luôn khuyến khích. Tôi luôn luôn tìm kiếm các quốc gia nổi tiếng. Hiện công ty đầu tư của tôi đang đầu tư ở khắp nơi, từ Nam Mỹ đến châu Á, Na Uy và cả Nga nữa. Có một câu cách ngôn cổ xưa, ý nghĩa của công việc chính là mạnh hơn phá sản. Nhưng Điều bất hạnh là câu nói này lại thực sự đúng với hàng triệu người. Vì trong trường học, người ta không coi tài năng về tài chính là một thứ trí tuệ. Phần lớn công nhân sống theo phương thức của họ, mà phương thức đó là làm việc kiếm tiền sẽ thanh toán các hóa đơn. Còn có một thứ lý luận về quản lý thật đáng sợ nữa là người công nhân phải dốc hết sức mình ra làm việc để khỏi bị sa thải, còn các ông chủ chỉ trả công cho công nhân một khoản lương rất ít để họ không thể nghỉ việc. Nếu bạn nhìn vào chế độ trả lương của phần lớn các công ty, thì bạn sẽ thấy sự thật của câu nói đó ở mức độ nào. Kết quả thuần túy mang lại là đa số công nhân không có chút tiến bộ nào, họ chỉ làm những gì mà người ta dạy họ. Có được một việc làm ổn định, hầu hết công nhân chỉ làm việc vì đồng lương và những phúc lợi trước mắt, nhưng xét về lâu dài thì đó lại là một tai họa. Ngược lại, tôi khuyên các bạn trẻ khi đi tìm việc làm cần phải xem nếu làm ở đó ta học được điều gì, chứ đừng chỉ nghĩ sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Trước khi chọn một nghề đặc biệt nào đó, hoặc khi phải bận rộn để lao vào thực hiện một kế hoạch gấp nào đó, cần phải nhìn rõ con đường đi dưới chân của mình, phải làm cho rõ cuối cùng mình học được kỹ năng gì ở đó. Một khi người ta suốt ngày lao tâm khổ tứ chỉ vì những chiếc hóa đơn, thì thật chẳng khác gì một con chuột nhỏ bị nhốt trong lồng sắt. Dù cho nó có chạy hoặc bò nhanh hay chậm, thì sáng ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, nó vẫn phát hiện ra mình vẫn ở trong chiếc lồng. Trong bộ phim Chinh Phục Biển Tình, do ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Tom Cruise thủ vai, có rất nhiều lời thoại hay. Có một câu đó dễ nhớ nhất, đó là đưa tiền cho tôi xem. Show me the money. Tôi cho rằng câu đó có thể coi như một chân lý. Đó là cảnh khi Tom Cruise rời khỏi công ty mà anh vừa bị sa thải. Lúc đó, anh hỏi toàn thể mọi người trong công ty, ai muốn đi với tôi? Cả công ty lặng ngắt như bị đông cứng lại. Chỉ có một người phụ nữ bước ra nói, tôi muốn, nhưng 3 tháng sau tôi sẽ được thăng chức rồi. Có lẽ câu nói này là câu chân thật duy nhất trong cả bộ phim. Câu nói đó đã chỉ rõ nguyên nhân vì sao người ta luôn phải cố gắng làm việc. Tôi biết rằng người cha có học thức cao của tôi hàng năm đều hy vọng được tăng lương, nhưng ông đều thất vọng. Vì vậy ông đành phải quay lại trường để kiếm được học vị cao hơn nhằm tạo cơ hội tăng lương lần nữa, nhưng rồi cũng nhanh chóng thất vọng. Tôi thường đưa ra cho mọi người một vấn đề: suốt ngày anh bận rộn nhằm mục đích gì? Giống như con chuột suốt ngày bò đi bò lại, tôi rất muốn biết con người liệu có nghĩ họ suốt ngày bận rộn là nhằm mục đích gì hay không, và những ngày tới sẽ sống ra sao. Trong báo cáo của vị hội trưởng Hiệp hội những người về hưu ở Mỹ nói rằng, việc quản lý tiền dưỡng lão tư nhân đang rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hiện nay có tới 50% số người làm việc cho chính phủ không có lương hưu, 75-80% trong số 50% còn lại không được lĩnh đủ. Mỗi tháng họ chỉ được lĩnh $55, $150 hoặc $300 mà thôi. Trong cuốn sách Bí mật về hưu, tác giả viết rằng, tôi đến thăm một công ty tư vấn về tiền dưỡng lão có tính toàn quốc và nói chuyện với một giám đốc chuyên xây dựng các kế hoạch về hưu cho các nhân viên quản lý cao cấp. Khi tôi hỏi thu nhập của tầng lớp không phải là cổ cồn sau khi về hưu ra sao, vị giám đốc nọ nhún vai. Nếu lớp người sinh ra sau chiến tranh phát hiện được rằng sau này khi về hưu họ sẽ không đủ tiền để duy trì cuộc sống, hẳn họ sẽ vô cùng thất vọng. Với phần đông những người hiện đang làm việc mà nói, đó không phải là một viễn cảnh tươi sáng, mà đó mới chỉ là nói tới tiền về hưu. Nếu cộng thêm tiền viện phí khi ốm đau hoặc các chi phí khác trong gia đình, thì viễn cảnh thật đáng sợ hơn. Ở một số nước có bảo hiểm y tế xã hội thì rất nhiều bệnh viện không thể không có những lựa chọn đầy khó khăn, ví dụ để ai sống tiếp và để ai chết đây. Họ chỉ đơn thuần căn cứ vào hầu bao của người bệnh nặng hay nhẹ, tuổi đời bao nhiêu để ra quyết định. Nếu người bệnh đã già thì họ thường tập trung điều trị cho những người trẻ hơn, còn người nào đã già lại nghèo thì thường phải xếp ở cuối hàng. Do đó, giống như người giàu được vào học ở trường tốt hơn, người giàu cũng có thể kéo dài tuổi thọ của mình hơn, còn người nghèo chỉ có nước chết sớm mà thôi. Cho nên tôi nghi ngờ, liệu có phải công nhân chỉ nhìn vào tình hình trong tương lai hay không? Hoặc là chờ đến kỳ trả nợ các hóa đơn lần sau mới có nghi ngờ đối với tương lai của mình? Khi nói chuyện với những người trưởng thành muốn kiếm được nhiều tiền, tôi luôn khuyên họ phải có con mắt nhìn xa trông rộng đối với cuộc đời của chính mình. Tôi thừa nhận làm việc vì tiền và cuộc sống yên ổn là điều rất quan trọng, nhưng tôi luôn chủ trương phải tìm một công việc khác để qua đó học được thêm một kỹ năng khác. Tôi thường đưa ra đề nghị, nếu muốn học được kỹ năng bán hàng thì tốt nhất là nên tham gia một công ty quảng cáo mạng lưới hoặc một hệ thống cung tiên đa năng nào đó. Chính những công ty đó sẽ có những chương trình huấn luyện rất tốt, giúp cho con người ta khắc phục được tâm lý hoảng hốt do những thất bại tạo nên, mà chính tâm lý này thường dẫn tới những nguyên nhân làm cho họ không thành công. Với tầm nhìn xa thì giáo dục còn quý hơn tiền bạc. Khi tôi đưa ra những kiến nghị này, tôi thường nghe thấy các phản ứng như thật quá phiền phức, hoặc là tôi chỉ muốn làm việc gì tôi thích. Với câu nói thật quá phiền phức, tôi lại hỏi, vậy anh muốn làm việc khó nhọc cả đời để phải nộp 50% thu nhập của bạn cho chính phủ ư? Còn với câu phản ứng thứ hai, tôi sẽ nói rằng tôi chẳng thích thú gì khi phải vào phòng tập thể hình, nhưng tôi vẫn phải vào đó bởi vì tôi muốn mình khỏe và sống lâu hơn. Đáng tiếc là có một vài cách nói cổ hủ nhưng vẫn có lý hơn. Ví dụ như, anh không thể nào dạy một động tác mới cho con ngựa già được, ngoại trừ một con người quen thay đổi. Nếu không, thay đổi bản thân mình là vô cùng khó khăn. Nhưng với những người có thái độ do dự khi đề cập tới quan điểm phải học thêm được cái gì đó mới trong công việc, tôi lại muốn khuyến khích họ bằng một câu nói, cuộc sống giống như ta đã đi vào nhà tập thể hình vậy, những động tác đau đớn nhất cũng không khổ bằng việc quyết định có đi tập hay không. Nếu vượt qua được cửa ải này thì mọi việc về sau sẽ dễ hơn nhiều. Tôi rất sợ phải tập, nhưng một khi đã đi rồi lại cảm thấy rất thoải mái. Mỗi khi tập xong, tôi luôn vui sướng tự nói với mình rằng tập luyện thật là tốt. Nếu bạn không muốn học thêm những cái mới mà chỉ muốn trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình, thì bạn cần xác định công ty mà bạn đang làm việc phải có tổ chức công đoàn, vì công đoàn sẽ bảo vệ những nhân tài chuyên môn. Với cá nhân tôi mà nói, tôi không nghiêng về bên nào cả, mặc dù tôi hiểu rất rõ nhu cầu và lợi ích của mỗi bên. Nếu tôi làm theo những gì được học ở trường để trở thành một nhân tài chuyên môn thì tốt nhất là phải tìm đến sự bảo vệ của tổ chức công đoàn. Ví dụ, tôi tiếp tục nghề lái máy bay, tôi sẽ phải tìm đến một tổ chức công đoàn phi công lớn mạnh. Vì sao phải làm như vậy? Bởi vì trong suốt cuộc đời mình, tôi chỉ học được một kỹ năng có giá trị trong một lĩnh vực chuyên môn của mình. Vậy nên, nếu bị loại khỏi ngành đó, thì những kỹ năng mà tôi học được sẽ chẳng có giá trị gì đối với các ngành nghề khác. Một phi công cao cấp có tới 100.000 giờ bay loại máy bay vận tải hạng nặng mỗi năm kiếm được 150.000 đô. Nhưng một khi bị thôi việc, sẽ rất khó kiếm được một công việc, ví dụ như trong ngành giáo dục chẳng hạn, có mức lương tương đương. Những kỹ năng của một phi công rất được coi trọng trong ngành hàng không, lại không được coi trọng trong ngành giáo dục. Các bác sĩ trong ngành y cũng vậy, y học ngày càng phát triển, rất nhiều các chuyên gia y tế giỏi cần phải tham gia vào các tổ chức bảo vệ chăm sóc sức khỏe. Với cơ cấu tổ chức điều trị này, các thành viên nhất thiết phải nằm trong tổ chức công đoàn. Nước Mỹ hiện nay, công đoàn giáo dục là tổ chức công đoàn lớn nhất, giàu có nhất. Hội Liên hiệp Giáo dục toàn quốc có ảnh hưởng chính trị rất to lớn. Mỗi giáo viên cần được sự bảo vệ công đoàn, bởi vì tài năng của họ cũng chỉ giới hạn trong lĩnh vực giáo dục mà thôi. Cho nên, nguyên tắc chung là nếu bạn là một người chuyên môn hóa cao thì phải gia nhập công đoàn. Đó là một việc thông minh nên làm. Khi tôi hỏi các sinh viên trong lớp tôi đang dạy, trong các bạn có bao nhiêu người có thể làm được một chiếc bánh hamburger ngon hơn chiếc bánh của McDonald's? Hầu như cả lớp đều giơ tay. Tôi hỏi tiếp, vậy nếu hầu hết các bạn đều làm được như vậy thì vì sao McDonald's lại kiếm được nhiều tiền hơn? Câu trả lời thật quá rõ ràng, McDonald's đã có một hệ thống kinh doanh rất xuất sắc. Lý do khiến rất nhiều người đầy tài năng vẫn phải chịu cảnh nghèo túng chỉ vì họ chỉ tập trung vào làm một cái bánh ngon mà biết rất ít về một công việc kinh doanh. Tôi có một người bạn rất giỏi trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng tiền kiếm được lại rất ít. Mẹ anh ta đã để lại cho anh ta một tài khoản là 350.000 đô, đó là khoản tiền bất động sản của bà. Ít lâu sau, anh ta phát hiện ra một cơ hội có thể thúc đẩy sự nghiệp của mình. Anh ta dùng một phần trong số tiền đó vào quảng cáo, mở rộng ảnh hưởng của mình. 2 tháng sau, tranh quảng cáo in bốn màu của anh ta xuất hiện trên một tạp chí mà độc giả của nó chủ yếu là những người giàu có. Nhưng quảng cáo đăng liên tục 3 tháng mà vẫn không mang lại hiệu quả gì. Toàn bộ số tiền thừa kế của anh ta hết sạch, hiện anh ta đang định kiện tạp chí nọ vì lý do chỉ dẫn sai. Đây là một ví dụ điển hình về việc chỉ biết làm bánh mà không biết bán bánh. Tôi hỏi anh ta qua vụ này học được những gì, anh ta chỉ trả lời rằng quảng cáo là trò lừa đảo. Tôi hỏi anh ta có muốn đi học một khóa về kinh doanh buôn bán không, anh ta trả lời tôi không có thời gian và cũng không muốn lãng phí tiền bạc. Thế giới này có nhiều người đầy tài năng nhưng vẫn rất nghèo khổ. Nhiều khi sở dĩ họ nghèo, tài chính khó khăn hoặc chỉ thu nhập được rất thấp so với thu nhập mà họ vốn có thể kiếm được, không phải là vì những thứ mà họ biết mà là những thứ mà họ chưa biết. Họ chỉ tập trung sức vào việc nâng cao và hoàn thiện kỹ năng làm bánh hamburger mà không chú ý tới nâng cao kỹ năng tiêu thụ bánh. Có thể McDonald không làm được chiếc bánh ngon nhất, nhưng chỉ với một chiếc bánh thuộc loại trung bình, nhưng ông ta biết phân phối và bán bánh một cách tốt nhất. Người cha nghèo muốn tôi có chuyên môn giỏi, đó cũng là con đường mà ông cho rằng có thể đạt được thu nhập cao. Ngay cả khi nhà cầm quyền Hawaii thông báo ông không được làm việc cho chính quyền nữa, thì người cha học thức cao của tôi vẫn khuyên tôi phải chuyên môn hóa. Sau đó, người cha học thức cao tham gia công tác trong công đoàn giáo dục và đã cố gắng rất nhiều nhằm đảm bảo cuộc sống cho các chuyên gia giáo dục và những nhân tài chuyên môn cao cấp trong ngành. Chúng tôi luôn tranh luận về việc này, nhưng tôi biết rằng ông chưa bao giờ cho rằng việc quá chuyên nghiệp hóa là nguyên nhân dẫn tới việc bảo vệ của công đoàn. Ông không thể lý giải được vì sao bạn càng chuyên môn hóa thì càng bị xa lầy mà không tài nào rút ra được. Người cha giàu thì lại khuyên tôi và Mark phải tự bồi dưỡng mình. Rất nhiều xí nghiệp cũng làm như vậy. Họ tìm một sinh viên trẻ thông minh trong trường thương mại và bắt đầu bồi dưỡng anh ta, hy vọng một ngày nào đó anh ta sẽ có đủ năng lực lãnh đạo công ty. Do vậy, số viên chức trẻ thông minh không cần đi đào tạo ngành chuyên môn sâu và làm cố định ở một bộ phận nào, mà phải được luân chuyển liên tục qua các bộ phận để học được tri thức về mọi mặt trong hệ thống công ty. Những người giàu cũng luôn bồi dưỡng con cái họ theo kiểu này. Nhờ có quá trình đó nên những đứa trẻ sẽ có được những tri thức tổng thể đủ để biết điều hành một công ty hay xí nghiệp như thế nào và biết được các mối quan hệ khác nhau giữa các bộ phận trong đơn vị. Đối với những người thuộc thế hệ đã trải qua cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai mà nói, việc từ đơn vị này chuyển sang đơn vị khác được coi là một việc xấu, còn ngày nay thì việc này lại là một việc sáng suốt. Tuy người ta muốn chuyển chỗ làm việc mà không muốn tìm hiểu những tri thức chuyên nghiệp sâu hơn, thì vì sao họ không tìm cách học nhiều hơn mà chỉ là để kiếm được nhiều hơn? Mặc dù trong thời gian ngắn bạn có thể vì chuyện đó mà kiếm được ít hơn, nhưng về lâu dài mà nói bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhân tố quản lý tất yếu của sự thành công bao gồm: 1. Quản lý vòng quay tiền mặt. 2. Quản lý hệ thống. 3. Quản lý nhân viên. Kỹ năng chuyên môn quan trọng nhất là bán hàng và hiểu biết thị trường, tiêu thụ. Kỹ năng bán hàng là kỹ năng cơ bản tạo sự thành công cho cá nhân. Nó liên quan đến khả năng giao tiếp với con người. Mà năng lực giao tiếp như khả năng viết lách, nói và năng lực đàm phán lại rất quan trọng cho sự thành công. Bản thân tôi thông qua các khóa học, các cuốn băng chương trình tự học, v.v. để không ngừng nâng cao năng lực của mình và cuối cùng đã thành công. Như tôi đã nói, người cha học thức cao của tôi càng làm việc càng chăm chỉ và càng có khả năng cạnh tranh hơn. Nhưng mặt khác, ông lại dấn sâu vào sự phụ thuộc chuyên môn của mình hơn. Tuy thu nhập của ông ta có tăng lên, nhưng cơ hội để lựa chọn không còn nữa. Chờ tới khi không còn làm được việc cho chính quyền nữa, ông mới phát hiện ra rằng sự lựa chọn nghề nghiệp của ông thật uổng phí. Điều này giống trường hợp các vận động viên đột ngột bị thương hoặc tuổi tác cao mà không thể tham gia thi đấu được nữa. Công việc có thu nhập cao của họ đã mất, mà những kỹ năng có hạn của họ lại không cho phép họ bước sang lĩnh vực khác. Tôi nghĩ đó chính là việc vì sao từ lúc đó người cha học thức cao của tôi lại để tâm đến công việc của công đoàn, bởi ông ý thức được rằng công đoàn có thể mang lại nhiều lợi ích cho họ. Người cha giàu động viên tôi mà Mac phải hiểu biết nhiều vấn đề. Ông khuyến khích chúng tôi làm việc với những người giỏi hơn bản thân mình và tập hợp họ lại thành một nhóm. Ngày nay, người ta gọi việc này là tổ hợp chuyên gia. Hiện nay, tôi thường gặp các thầy giáo có mức thu nhập hàng trăm ngàn đô la mỗi năm. Họ kiếm được số tiền lớn như vậy vì ngoài chuyên môn giỏi, họ còn giỏi về nhiều mặt khác. Họ vừa dạy học, vừa biết làm thương mại. Tôi không biết có kỹ năng nào quan trọng hơn kỹ năng bán hàng và tiếp thị, nhưng để nắm được điều này lại là một chuyện rất khó khăn đối với nhiều người khác. Nguyên nhân chủ yếu là do họ sợ bị từ chối, cho nên trong khi xử lý các mối quan hệ, đàm phán thương mại và khống chế được tâm lý khi bị từ chối, thì càng làm tốt bao nhiêu, cuộc sống sẽ càng dễ chịu thoải mái bấy nhiêu. Giống như tôi khuyên cô phóng viên trẻ nên trở thành một nhà văn có sách bán chạy nhất, tôi cũng thường xuyên khuyên người khác như vậy. Người có chuyên môn giỏi vừa là một ưu thế lại vừa là một nhược điểm. Tôi có nhiều người bạn có tài năng bẩm sinh, nhưng họ lại không giỏi giao tiếp với nhiều người khác để phát huy tài năng của mình. Kết quả là tiền họ kiếm được quá ít. Tôi khuyên họ hãy bỏ ra một năm để đi học buôn bán. Tuy trong thời gian đó họ không kiếm được tiền, nhưng khả năng giao tiếp của họ đã được nâng cao rất nhiều, mà khả năng này lại là vô giá. Ngoài việc trở thành một học sinh giỏi, một người bán hàng giỏi và một người quản lý thị trường tài năng ra, chúng ta còn phải trở thành người thầy xuất sắc. Muốn thực sự giàu có, ta phải biết cho và nhận. Đối với người gặp khó khăn về tài chính hoặc nghề nghiệp, họ thường thiếu đi cái cho và cũng không được cái nhận. Tôi biết nhiều người sở dĩ nghèo vì họ vừa không phải là người thầy xuất sắc, lại vừa không phải là trò giỏi. Cả hai người cha của tôi đều là những người rất rộng rãi. Họ đều đặt cái cho lên hàng đầu, dạy học là một trong những cái cho của họ. Họ cho càng nhiều thì nhận cũng càng nhiều. Nhưng có một điểm khác biệt là vấn đề cho tiền. Người cha giàu của tôi cho người khác rất nhiều tiền. Ông quyên góp tiền cho nhà thờ, cho các cơ quan làm từ thiện và các quỹ khác. Ông hiểu rằng muốn được tiền thì trước hết phải cho tiền đã. Cho tiền là một bí quyết của việc giữ tiền của người giàu. Đó cũng là lý do vì sao có những tổ chức như Rockefeller Corp thường xuyên làm như vậy. Lập ra những cơ cấu đó để làm giàu thông qua những khoản cho định kỳ để tài sản của mình lên hơn nữa. Người cha học thức cao của tôi nói, khi tôi có một khoản tiền dư ra, tôi sẽ quyên góp chúng. Vấn đề là họ chưa bao giờ có tiền dư ra cả, vì vậy họ càng phải cố gắng làm việc để kiếm nhiều tiền hơn, mà không hề chú ý đến một nguyên tắc về tiền tệ rất là quan trọng, đó là cho sau đó sẽ nhận. Ngược lại, họ tin rằng nhận sau đó mới cho. Tóm lại, tôi đồng thời chịu ảnh hưởng của người cha giàu và người cha nghèo. Một mặt, tôi là một tín đồ trung thành của chủ nghĩa tư bản, thích trò chơi tiền đẻ ra tiền. Một mặt, tôi là một ông thầy rất có trách nhiệm với xã hội, rất quan tâm đến việc khoảng cách giàu nghèo trong xã hội ngày càng tăng. Tôi cho rằng hệ thống giáo dục chưa hoàn thiện phải chịu trách nhiệm đối với vấn đề này.